để mà giảng cho quý vị nghe về cái lộ trình tâm của cái sự thấy. Thì sư nói nếu mà quý vị để ý kỹ thì quý vị sẽ thấy trong cái lộ trình tâm của sự thấy này thì nó có 14 cái chập tâm nó xảy ra liên tiếp với nhau. Thì sư nói trong khi sư giảng sử dụng những cái danh từ Pali, tức là những cái thuật ngữ Pali nguyên bản hoặc là đã được miếng điện hóa của những cái danh từ này. Nếu mà quý vị không nhớ thì cũng không có sao, sư nói ra để giảng cho nó rõ ràng cho quý vị hiểu. Khi mà trong cái tâm thức của mình chưa có cái tâm năng động nào mà nó sinh khởi đó, thì lúc đó có cái tâm gọi là hữu phần, tâm hữu phần, hay còn được gọi là luồng hộ kiếp. Bởi vì nếu mà không có cái tâm hữu phần này thì cái đời sống nó không có liên tục, nó chấm dứt. Cho nên cái tâm hữu phần là nó tiếp tục, nó làm cho cái đời sống tiếp tục. Thì đó là cái tâm hữu phần, đó là cái chập tâm đầu tiên, cái tâm đầu tiên chưa có tâm năng động xảy ra. Rồi bỗng nhiên có một cái hiện tượng nào nó sinh khởi thì nó khiến quý vị chú ý, thì lúc đó cái tâm của quý vị hướng về cái căn. Thì ở đây là cái sự thấy, nên cái tâm mình hướng về mắt để mà nhìn cái vật, thì đó là cái nhãn môn hướng tâm, là cái tâm mình hướng về cái cửa mắt. Thì khi mà cái đối tượng thấy được lọt vào trong cái tầm nhìn của mắt á, thì mình có cái sự thấy, tức là có cái nhãn thức, tức là cái tâm thấy. Rồi sau cái tâm thấy đó, tức là cái nhãn thức đó, thì có một cái tâm kế tới gọi là tiếp nhận tâm, tức là mình nhận cái đối tượng mà mình đã vừa thấy. Rồi sau cái tiếp nhận tâm là suy đạt tâm, tức là mình xem xét thử cái đối tượng mình thấy đó là cái gì. Thì trong ba cái chập tâm đầu tiên, tức là từ nhãn thức, tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, hay là bốn mà nếu quý vị kể đến nhãn môn hướng tâm đó, thì chưa có cái ô nhiễm nó sinh khởi. Rồi cái chập tâm kế đến là quyết định tâm, tức là mình quyết định xem thử cái đối tượng này mình có thích hay là không thích, yêu thương hay là ghét bỏ, vân vân. Thì lúc đó những cái ô nhiễm nó sinh khởi trong tâm và mình có thể có những cái sự làm những cái phạm vào những cái điều bất thiện như tham hay sân, hoặc là thiện như là từ bi, vân vân. Thì sau cái quyết định tâm thì có 7 cái chập tâm liên tiếp xảy ra gọi là cái tâm tốc hành hay là tốc hành tâm, và một cái thuật ngữ khác gọi là cái luồng xung lực, bởi đây là cái sự vận hành của tâm ý của mình sau khi mà mình đã quyết định. Rồi sau cái 7 cái chập tâm này đó thì có 2 cái tâm gọi là 2 chập tâm đăng ký, tức là ghi nhận cái đối tượng mà mình vừa kinh nghiệm qua 7 cái tâm tốc hành vào cái tâm thức của mình. Thì như vậy là sư nói có 14 chập. Sau cái đăng ký tâm thì là cái tâm mình nó rơi lại vào cái tâm thụ động, gọi là cái hữu phần hay là cái luồng hộ kiếp. Như vậy 14 chập tâm này, thứ nhất ở đây sư bắt đầu từ nhãn thức là 1, tiếp nhận tâm 1, nữa là 2, suy đạt tâm 1 là 3, quyết định tâm 1 nữa là 4, 7 tốc hành tâm là 11, 2 đăng ký tâm là 13, và cái hữu phần 1 nữa là 14. Thì đó là một cái diễn trình, một cái lộ trình của tâm bình thường liên hệ đến sự thấy. Thì cái điều sư nói cái quyết định tâm và 7 tốc hành tâm rất là quan trọng vì nó tạo nghiệp. Cho nên mình rất là cẩn thận đối với những cái tâm này, những chập tâm này. Thì cái diễn trình, cái lộ trình tâm đối với sự nghe, ngửi, nếm, đụng thì cũng tương tự như vậy, cũng có 14 chập tâm. Chỉ khác có một cái là lúc đầu trong cái lộ trình tâm mà thấy đó thì bắt đầu với nhãn thức, thì lộ trình tâm của sự nghe bắt đầu với nhĩ thức là tâm nghe, lộ trình tâm của sự ngửi thì bắt đầu với nhãn nhĩ tỷ thức, tức là cái tâm ngửi, thì vân vân, nếm thì là thiệt thức, và đụng chạm thì thân thức, thì bắt đầu với những cái thức đó Còn kế tiếp thì đều cũng giống như vậy, cũng có tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, quyết định tâm, tốc hành tâm, đăng ký tâm và tâm hữu phần. Thì đó là cái lộ trình tâm của những cái thông thường. Thì sư dạy là trong cái những cái lộ trình tâm này, cái quyết định tâm và bảy tốc hành tâm rất là quan trọng, cho nên thiền sinh minh sát niệm xứ phải cẩn thận ghi nhận là ngay khi mà những cái hiện tượng nó sanh khởi để không tạo ra những cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện. Và ngoài ra nếu mà ghi nhận kịp thời và ghi nhận liên tục thì không những mình tránh được những cái bất thiện tâm mà mình còn phát triển được tuệ giác nữa. Thì đó là những gì mà sư giảng ngày hôm qua. Thì sư tóm tắt lại, sư nói nếu mà tuệ giác phát triển thì mình sẽ kinh nghiệm được cái đặc tính phổ thông của tất cả các hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Sư dạy là thay vì mình học thuộc lòng kinh điển hay nghe người khác nói lại về vô thường, khổ và vô ngã, thì bây giờ chính mình kinh nghiệm những cái thực tại hiện tiền này, hay là những cái bản chất đích thực của các cái bản chất đích thực phổ thông của tất cả các hiện tượng danh sắc sanh khởi. Đối với thiền sinh minh sát niệm xứ thì cái cách đơn giản nhưng không phải dễ làm là ghi nhận. Tức là khi mình thấy thì chỉ ghi nhận thấy. Và khi mình nghe, ghi nhận nghe. Và cũng tương tự đối với sự ngửi, nếm, đụng, vân vân. Mà không cần phải biết chi tiết là chập tâm nào sanh khởi hay chập tâm kia sanh khởi. Thì ghi nhận như vậy thì sẽ không lọt vào ý niệm đây là người hay là vật gì, vân vân. Bởi vì nếu mà mình muốn biết chi tiết của những cái điều mình thấy, mình phân tích này khác, thì mình sẽ rơi vào ý niệm lúc nào mà mình không biết. Và vì rơi vào cái ý niệm như vậy, cho nên mình mất cái cơ hội kinh nghiệm được những cái bản chất thực sự của các cái hiện tượng hay là chân đế. Sư nói là người thường, nói là thông thường chúng ta không biết rõ những cái 14 cái chập tâm này. Chỉ có Đức Phật thì mới biết rõ từng chập tâm một mà thôi. Và sư giảng lại cho quý vị nghe những cái gì mà sư học hỏi từ Đức Phật dạy. Những điều này Đức Phật đã khám phá ra. Sư khuyên là chúng ta hãy cẩn thận ghi nhận các hiện tượng sanh khởi ngay tức khắc để khỏi rơi vào những cái ý niệm. Khi mà mình bao lâu mà mình ghi nhận những gì đang xảy ra thì bấy lâu mình còn ghi nhận cái thực tại. Còn nếu mà không làm như vậy thì mình sẽ rơi vào những cái ý niệm và từ đó những cái bất thiện tâm nó sanh khởi như là tham, sân, si chẳng hạn. Thì sư nói khi một người mà nói ghi nhận nhanh chóng, kịp thời thì cái điều này đúng, nhưng mà thực hành thì rất khó, nhất là đối với những thiền sinh sơ cơ, bởi vì các hiện tượng xảy ra rất là nhanh. Chẳng hạn sau một cái lộ trình tâm gồm 14 chập tâm thì cái tâm mình nó đã trở lại vào cái hữu phần. Nếu mà mình không ghi nhận thì nếu mà mình ghi nhận thì cái lộ trình tâm nếu mà mình không ghi nhận thì mình sẽ bị lôi cuốn tiếp vào một cái lộ trình tâm khác. Những cái thiền sinh sơ cơ đó thì thường thường bị lôi sau một cái lộ trình tâm thứ nhất gồm 14 cái chập tâm mà vừa kể đó, thì sẽ bị liên hệ tới một cái lộ trình tâm kế tiếp nếu mà không ghi nhận kịp thời. Thì sở dĩ như vậy là vì cái thiền sinh mới thắc mắc là sau khi mình qua cái lộ trình tâm đầu, mình mới hỏi cái gì xảy ra vậy, rồi phân tích. Thì khi cái lộ trình tâm thứ nhì này nó không có 14 chập tâm, nhưng nó chỉ có 10 chập tâm thôi, thì nó liên hệ tới cái diễn trình của cái sự suy nghĩ hay là cái tâm nhớ. Bởi vì vừa cái lộ trình tâm 14 chập tâm đầu tiên vừa qua thì mình có cái tâm nhớ lại những cái chuyện mới vừa qua. Thì cái này gọi là nó qua một cái lộ trình tâm khác gồm 10 chập tâm. Thứ nhất là ý môn hướng tâm, tức là cái tâm mình hướng về cái tâm nhớ những cái điều vừa mới xảy ra. Rồi sau cái tâm nhớ này, cái ý môn hướng tâm này thì có 7 cái tốc hành tâm nó xảy ra liên tiếp liền. Rồi sau đó là 2 đăng ký tâm, như vậy cộng lại là 10 chập tâm. Thì cái lộ trình tâm mà liên hệ đến cái sự suy nghĩ hay cái tâm nhớ kế tiếp thì nó chỉ có 10 chập tâm thôi, đó là cái lộ trình tâm thứ hai. Thì sư dạy cái vì những cái điều này nó vừa xảy ra cho nên nó có thể gọi được gọi là chân đế nếu mà mình kịp thời ghi nhận được cái tâm nhớ của mình với những gì vừa kinh nghiệm. Thì nếu ghi nhận kịp thời thì mình cũng tránh được những cái điều bất thiện xảy ra. Còn nếu mà không ghi nhận kịp thời đó thì mình sẽ rơi vào một cái lộ trình tâm thứ ba nữa. Và cũng có 10 cái chập tâm như vậy. Nhưng mà trong cái lộ trình tâm thứ ba này thì mình sẽ bị kẹt một cái là lúc đó mình ý niệm hóa về những cái điều đã xảy ra. Thì nó ra xa dần cái chân đế mà nó rơi vào cái vòng ý niệm. Và đối với ý niệm thì cái sự bất thiện nó sẽ sanh khởi. Chẳng hạn như mình nghĩ đến cái hình dạng hay là cái hình ảnh mà mình nhớ, rồi mình đặt tên cho những cái gì mình thấy, nếu trong đó là cái lộ trình của cái tâm thấy. Cho nên tóm tắt lại thì có 3 cái lộ trình tâm. Nếu của đối với một người bình thường hay sơ cơ mà không ghi nhận kịp thời để chấm dứt ngay cái lộ trình tâm đầu tiên, thì lộ trình tâm đầu tiên là 14 chập tâm, lộ trình tâm thứ hai là 10 chập tâm và lộ trình tâm thứ ba cũng là 10 chập tâm. Thì đặc biệt là cái lộ trình tâm thứ ba là mình sẽ rơi vào cái vòng ý niệm, và đây là thiện và bất thiện sẽ sanh khởi tại cái lộ trình này. Theo thiền minh sát niệm xứ thì trong sự thực tập thiền minh sát niệm xứ thì thiền sinh được dạy là ghi nhận những cái gì đang xảy ra. Chẳng hạn như thấy thì ghi nhận là thấy thấy, nghe ghi nhận là nghe nghe, vân vân. Thì mục đích của cái sự ghi nhận như liền như vậy là thế nào? Thì mục đích là ghi nhận kịp thời các cái lộ trình tâm để cho kịp thời cái lộ trình tâm đầu tiên, để cho cái lộ trình tâm thứ hai và thứ ba nó không xảy ra. Có nghĩa là mình không rơi vào cái vòng ý niệm. Khi mà chúng ta ghi nhận như vậy, chúng ta không có cơ hội bị lôi cuốn vào vấn đề là hình sắc hay là đặt tên hay là tên gọi vân vân, có nghĩa là tránh rơi vào cái vòng ý niệm. Và chúng ta ghi nhận, luôn luôn ghi nhận như vậy, thể ghi nhận tất cả những cái thực tại nó đang hiện tiền, có nghĩa là đang xảy ra, thì đó là chân đế. Thì cái điều này tuy thì nói thì rất dễ nhưng mà rất là khó làm đối với thiền sinh sơ cơ. Lý do tại sao như vậy? Tại vì đối với những người mới bắt đầu thực tập thì chánh niệm và sự định tâm cũng như tuệ giác thì quá thấp, nên không có đủ khả năng để thấy các hiện tượng danh sắc sanh khởi như chúng đang là. Có nghĩa là các hiện tượng này có làm sao thì mình thấy như làm vậy. Mà thường mình ý niệm hóa cho nên mình lọt vào cái vòng ý niệm. Sư Sách Tấn, những thiền sinh đó nên kiên nhẫn, nỗ lực tiếp tục ghi nhận để gia tăng cái chánh niệm của mình, cái sự định tâm của mình, cũng như để phát triển tuệ giác hay là trí tuệ. Sư nhận thấy là trong các buổi trình pháp, lúc đầu những thiền sinh phóng tâm rất nhiều, nhưng mà vài ngày sau thì sau căn cứ vào cái sự trình pháp, sư biết là những thiền sinh này bớt phóng tâm và có chánh niệm cũng như sự định tâm gia tăng. Sư rất hoan hỷ là thấy quý vị đạt được sự tiến bộ, và cho nên sư sách tấn quý vị tiếp tục thực hành ghi nhận khấn khích đề mục. để không rơi vào những cái vòng ý niệm mà có cơ hội kinh nghiệm được những cái chân đế đang xảy ra, để hiểu được những bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc. Khi mà thiền sinh tiến bộ, ghi nhận kịp thời, thì thiền sinh sẽ không còn quan tâm đến hình dạng, tên gọi, vân vân, mà chỉ biết là có sao mình ghi nhận làm vậy. Chẳng hạn như khi quý vị mà theo dõi, quý vị thấy có sự căng cứng thì ghi nhận căng cứng, thấy có sự nóng lạnh thì ghi nhận nóng lạnh, đau nhức thì ghi nhận đau nhức, phóng tâm thì ghi nhận phóng tâm, thì đó là quý vị ghi nhận những cái chân đế, vì đó là những cái thực tại có thật đang xảy ra. Còn nếu không thì sẽ đặt tên cho cái này là cái gì, cái kia là cái gì, rồi rơi vào cái vòng ý niệm mà xa dần cái thực tại hay là xa dần chân đế. Thì mục đích của sự thực tập thiền minh sát là như thế nào? Đó là biết trực tiếp cái bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc. Có nghĩa là biết được những đặc tính riêng và những đặc tính chung của các hiện tượng này. Nếu mà quý vị suy nghiệm kỹ thì quý vị sẽ thấy cơ thể chỉ là những hiện tượng về sắc pháp mà thôi. Sự phòng xẹp cũng vậy. Lúc đầu quý vị còn bị ý niệm nó chi phối như là cái hình dạng của cái bụng, tư thế của cái bụng. Nhưng mà nếu mà sự thực tập tiến bộ, có khả năng định tâm cũng như chánh niệm tăng trưởng, thì lúc đó không còn thấy hình dạng và tư thế nữa, nhưng thấy đặc tính đích thực của cái hiện tượng danh sắc sanh khởi, đặc tính riêng, căng cứng, nóng lạnh, vân vân, cũng như những đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng này. Có một số thiền sinh khi trình pháp nói là ghi nhận các hiện tượng danh sắc, nói như vậy đó, nói là con ghi nhận các hiện tượng danh sắc, nào là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, vân vân. Thì sư nói nếu mà những thiền sinh nói như vậy thì chỉ là nói qua cái kiến thức vay mượn của mình từ sách vở hay nghe lại mà thôi. Đây không phải là cái kinh nghiệm thực sự. Nếu mà thiền sinh muốn nói đúng cái kinh nghiệm thực sự của mình thì phải nói là khi con hành thiền như vậy thì cái chuyện gì xảy ra, lúc đó cái bụng của con nó căng cứng như thế nào, nó nóng lạnh như thế nào, vân vân, diễn tả đích thực những cái bản chất hay những cái đặc tính riêng này của các hiện tượng danh sắc, thì đó mới là kinh nghiệm thực sự của đối với các hiện tượng. Thì địa đại chỉ là một cái danh từ để nói lên cái đặc tính cứng mềm của cái hiện tượng mà thôi. Cho nên quý vị không nên dùng cái danh từ địa đại, mà hãy diễn tả là nó, cái đặc tính đó là cứng mềm như thế nào. Cũng như là gò bó thì đó là thủy đại, tức là thủy đại là một danh từ để chỉ cái đặc tính gò bó. Nhiệt độ nóng lạnh thì là hỏa đại, căng cứng chuyển động là phong đại. Thành ra khi quý vị mà hành thiền thì sẽ thấy những cái đặc tính này và nói lại cho thiền sư cái cách hành thiền của mình và kinh nghiệm những cái đặc tính đó, chứ đừng dùng những cái tên gọi như là địa đại, thủy đại, hỏa đại hay phong đại. Đó là những cái ý niệm để truyền tải những cái đặc tính để cho dễ hiểu, dễ nhớ mà thôi. Nếu mà làm như vậy thì thiền sinh sẽ thấy đặc tính thực sự của các hiện tượng danh sắc, chứ không bị rơi vào vòng ý niệm. Và những cái kinh nghiệm này là kinh nghiệm đích thực, không có dựa vào kiến thức vay mượn hay là sách vở. Và cái kinh nghiệm, sự hiểu biết này được gọi là chánh kiến. Và khi quý vị có thực tập, có kinh nghiệm những cái bản chất đích thực của các chân đế, có chánh kiến, thì quý vị đang đi trên con đường đạo. Như vậy điều quan trọng quý vị nhớ là các cái giác quan nó, hay là các căn, nó có những cái đặc tính riêng cũng như chung của chúng. Và chúng ta là thiền sinh, tránh rơi vào vòng ý niệm, mà cổ kinh nghiệm được những cái thực tại hay là những cái chân đế này. Bởi vì khi mà kinh nghiệm như vậy thì mình sẽ đạt được sự tiến bộ để phát triển tuệ giác trong cái sự thực tập của mình. Cho nên sư Sách Tấn, quý vị hãy tiếp tục kiên nhẫn, cố gắng, ghi nhận và nỗ lực thiền tập thêm nữa. Đến đây thì sư nói là quý vị đã lắng nghe trong các ngày qua cái bài kinh căn bản là ví dụ về khúc gỗ lớn trôi trên dòng sông. Thì cái khúc gỗ này nếu không mắc cạc thì sẽ trôi ra biển. Và nếu quý vị không bị dính mắc mà tiếp tục đạt tiến bộ thì quý vị sẽ trôi về Niết Bàn. Quý vị đến đây cúng dường, giữ giới, hành thiền và nghe pháp thì quý vị đã tạo rất nhiều duyên lành cho chính mình. Nên sư Sách Tấn quý vị tiếp tục đi trên con đường đạo này để một ngày nào đó quý vị được đạo quả và đạt sự giải thoát cho chính mình. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.